This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc quý khán giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại như là cái radio của mình, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio Houston. Tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến với, nếu có thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Dạ, kính chào luật sư.
Dạ, thưa chào, thưa mời ạ.
Anh trên đài, tôi tên là Mai, tôi xin có câu hỏi là, thưa luật sư, ở Texas có luật alimony cho vợ hay là chồng nếu mà đây marry 10 year không ạ? Câu thứ hai, nếu mà người chồng và người vợ đó muốn ly dị mà người vợ không muốn ly dị, thì người chồng nó có thể download cái form rồi submit to court hay là phải làm cái gì thêm mà?
Dạ.
Yeah. Còn trường hợp mà người vợ không muốn ly dị, không muốn ký vào, người vợ chồng có thể gửi cái form đến đi và ông tòa có chấp thuận không ạ? Xin cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Trước đó là ở Texas thì không có gọi là alimony nhưng mà gọi là spousal maintenance, là giúp cho người chồng hay người vợ trong thời gian ngắn đầu tiên. Tức là ở Texas thì có cái kết luận là có, nếu người tòa thấy là sau khi ly dị một trong hai người không khả năng để tiến tới được, hay là trong thời gian mà chưa ly dị mà mới nộp đơn thôi mà người cần giúp đỡ đó xin tòa, tức là sao, thí dụ hai vợ chồng rồi bây giờ có lý do để người vợ muốn ly dị, người vợ muốn ly dị thì người vợ dọn ra nhưng không đủ khả năng để mướn apartment hay là phải lo cho mấy đứa nhỏ, child support không có đủ, chưa có cơ hội để làm nhiều tiền, nhiều lương. Tại vì hồi đó giờ ở nhà chỉ là phần đông thời gian là nuôi con, lo cho chồng thôi. Thì tòa thấy là ok, ông chồng làm 8-9 ngàn một tháng, even 5-6 ngàn một tháng, người vợ không có nghề nghiệp, không gì hết. Tại vì hy sinh cả đời để trong thời gian lấy nhau để nuôi, lo lắng cho gia đình, thì tòa có thể cho gọi là spousal maintenance trong thời gian hai người ly thân. Đó thì yes, có phần đó. Sau khi, tức là trong thời gian tạm, gọi là temporary thôi, sau khi ly dị là final order luôn đó, tòa cũng có thể ra lệnh, ra cái trách tòa cho người chồng là ok, bây giờ ông phải giúp bà trong thời gian ngắn, có thể là 2 tháng, 1 tháng, có thể tới 2 năm. Nếu những điều kiện này đạt được là ít nhất phải lấy nhau 10 năm. Tòa thấy người vợ cần sự giúp đỡ đó. Hai người làm lương không ngang nhau. Người vợ, thí dụ là người vợ là làm mới vô nghề thôi, thì làm có cỡ 1.500-2.000 một tháng, người chồng làm 8-9 ngàn. Thì yes, người chồng, tòa có thể ra lệnh. Nãy giờ thông nói tòa có thể ra lệnh là sao, là tòa nhìn chung quanh hết tất cả những chi tiết của cái cặp này đó. Thí dụ bà có bằng dược sĩ nhưng mà bà không đi làm, Thì tòa nói thôi giờ bà đi làm đi, bà có thể có job được, tại bà không chịu đi làm. Ông cũng là dược sĩ, hai người ngang ngang nhau cũng có thể làm nghề nghiệp giống nhau, lương sai biệt khác nhau chỉ có thí dụ vài ngàn đồng một năm thôi. Thì tòa nói đâu, giờ bà đi làm đi, ông không cần phải nuôi. Tại vì bà chọn là bà không chịu đi làm, phải không ạ? Đó, thì tòa sẽ không ra lệnh như vậy, không bắt ông phải nuôi bà, trả tiền spousal maintenance, không bắt ông phải giúp bà thì đúng hơn. Ông không có bắt buộc phải nuôi bà, tại vì sau ly dị, khi gọi là final luôn đó, ký giấy tờ xong xuôi hết đó, là ai cũng phải bị lỗ một tí, ông sẽ mất vợ, không còn vợ nữa, cũng phải chia tài sản một nửa rồi. Thì bà có một số tiền rồi, thì tòa cũng xét cái đó là ok. Bây giờ khi chia tài sản ra, bà có được mấy trăm ngàn, vậy sao bà nói bà không có tiền để sống được? Đó, bởi vì tòa mới nói là tòa sẽ xét mỗi một cặp hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là mình thấy người kia mới ly dị được cung cấp, bây giờ mình cũng đòi cung cấp. Tại vì có thể cái situation của người đó hoàn toàn khác mình. Đó. Thì không có luật nào bắt buộc như vậy, nhưng mà tùy theo người tòa sau khi xét hết những chi tiết của case. Đó. Trả lời thứ nhì đó là câu hỏi của bà là nếu mà bà không chịu ly dị mà ông muốn ly dị, ông có thể làm giấy tờ mình được không? Yes, một trong hai người có quyền nộp đơn ly dị để bắt đầu cái case thôi. Sau khi đó, đó luật ở tiểu bang Texas này cũng như luật của phần đông tất cả những tiểu bang, người bị ly dị đó, tức là người nộp đơn xong người bên kia đó, phải được cơ hội để ra tòa trình diện để tranh đấu cho quyền lợi của mình và cho con, nếu có con. Thì tóm tắt đó là như thế nào? Là người đó phải được nhận giấy tờ. Phải không ạ? Được nhận giấy tờ là sao? Là ông phải gửi giấy tờ tới cho bà. Mà không phải gửi bằng thư hay đưa tay. Ông đưa, phải mướn một người mà có bằng. Có được bằng của tòa. Đó là gọi là license process server. Tới đưa giấy tờ cho người đó. Để cho bà nhận được. Tại sao? Tại vì khi mà nếu mà bà không trả lời gì hết đó, thì ông ra tòa ông có thể đưa cái bằng chứng đó là phải là cái người mà có bằng của tòa nói là ghi trong hồ sơ là tôi đã gặp bà và tôi đã đưa giấy tờ cho bà rồi. Bây giờ bà không ra tòa là bà hoàn toàn chấp nhận sự ly dị này và chấp nhận những gì mà tòa sẽ xử vắng mặt bà. Đôi khi Việt Nam mình hay nói là đơn phương đó. Đó, thì thường thường ly dị lúc nào cũng có đơn phương, một người ly dị rồi người kia có thể không muốn ly dị, hay là đôi khi là có những lúc thì hai người đồng ý nhưng mà phần đông là một người ly dị, một người kia chưa chuẩn bị ly dị, chưa muốn ly dị. Đó. Nhưng mà nếu mà xử một mình, tức là gọi là default, là tòa có thể xử vắng mặt bên kia nếu mà người bên kia nhận được hồ sơ nhưng chọn là không ra tòa trình diện. Cái quan trọng đó là theo cái câu hỏi của bà đó là bây giờ ông có thể download cái form đưa cho tòa, nộp cho tòa, đóng tiền xong rồi ly dị được không? Được và không được nếu là bà nhận được giấy tờ và bà không ra tòa. Là đối với tòa là ồ, chúng tôi có bằng chứng bà nhận được rồi. Ngày thí dụ, ngày 10 tháng 6 năm 2022 có người tới đưa giấy tờ rồi, đưa tận tay bà và cái người này là người của tòa, người này đã ký giấy tờ là tôi đã gặp bà rồi, đưa tận tay cho bà rồi. Tới bây giờ tháng 8 không thấy nhúc nhích gì hết, chúng tôi sẽ xử vắng mặt. Chứ chúng tôi không thể đợi bà được, chúng tôi cho bà cơ hội rồi, bà có 20 ngày cho tới cái ngày thứ hai sau khi ngày 20 để trình diện và tòa đã đợi hơn 60 ngày để xử case rồi. Bây giờ bên kia không làm gì hết thì ông có quyền ra sau khi nộp giấy tờ hết. Trình diện với tòa là bà nhận được rồi, bà chọn là không ra thì chúng tôi muốn xử tiến tới xử đơn phương một bên thôi. Thì tòa có thể xử như vậy. Đó. Nhưng nếu mà bà trong thời gian đó đồng ý, hai người sẽ đồng ý, bà có thể trình diện với tòa là tôi không cần ổng tới đưa giấy tờ hết. Tôi thấy ổng nộp đơn ly dị, tôi muốn luật sư nè, tôi hay là tôi nộp giấy tờ ra đây là tôi chống cái chuyện này, tôi muốn chia tài sản, muốn lấy con, muốn đòi thêm, muốn gì đó. Thì mình phải trình diện cho tòa biết để tòa biết là mình có biết về case này và có đã nộp đơn, có mặt trình diện qua tòa rồi để cho tòa không xử vắng mặt. Đó. Thì trong câu hỏi bà hỏi là nếu mà như vậy thì ông có thể nộp giấy tờ một mình được không? Thì yes, nếu mà đã đàm đưa giấy tờ hết cho bà rồi mà bà cố ý không ra tòa thì yes, ông có thể nộp giấy tờ để xử đơn phương, xử một mình. Nhưng mà nếu mà bà ra trình diện, bà chỉ cần nộp giấy tờ cho tòa biết thôi là tôi có mặt đây, tôi không đồng ý, có gì liên lạc cho tôi để tôi có cơ hội cãi về case này, thì tòa sẽ ngừng mọi chuyện lại hết và xếp hàng mình vô với tất cả những người khác trong cái tòa này. Là thí dụ có 500 cái case, bây giờ mình mới nộp vô là mình số 501, thì tòa phải giải quyết hết tất cả những case kia xong rồi mới tới mình. Thì cái thời gian đó có thể kéo dài vài tháng, đôi khi tới cả 2-3 năm luôn. Ok?
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn bà. Tom lúc đầu cũng khuyên là nếu bà nhận được giấy tờ hay nếu bà biết được á, bà nên ngồi xuống nói chuyện với ông, tại thật ra ông không muốn lấy bà nữa. Và ông không muốn là chồng của bà nữa. Thì mình kéo dài làm gì, nó căng thẳng mọi chuyện. Tại vì luật ở đây trước sau ông cứ sẽ được ly dị. Thì cái bước đầu tiên nó nói chuyện về bàn về con, về cung cấp cho con, thăm con, và cái thứ tư chia tài sản. Thì nếu người ta không muốn ở với mình nữa thì mình đồng ý cho người ta đi, thì nhưng mà mình giải quyết những chuyện kia đi. Chứ nếu không nó trước sau cũng sẽ ly dị, mà cái chuyện nó sẽ căng thẳng và nó mệt mỏi với mình hơn và tốn kém tiền hơn nữa. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ thưa, mời đến nhận gì cái tiếp ạ.
Dạ chào luật sư Thơm.
Dạ mời ạ.
À, tôi tên Ngọc. Chiều hôm qua đó luật sư, tôi có một người constable họ tới nhà tôi, đưa cho người nhà tôi một cái này giống như cái xác tòa đó. Thì tôi không có nhà, nhưng mà người nhà đó nó nói là cho tôi biết đó là bây giờ trong cái đó là tôi thiếu nợ 50 mấy ngàn, thì tôi phải liên lạc ngay lập tức với tòa để thanh toán cái số tiền này. Mà tôi nghĩ hoài không ra là tôi không biết tôi nợ ai số tiền này mà nhiều như vậy. Thì tôi nghĩ lại á, có thể cái này là cái mà second loan của cái nhà của tôi đó, mà tôi cái nhà của tôi bị foreclose hồi 2008. Bây giờ tôi nên làm gì luật sư không?
Ok. Cái second lien đó là cái loan thứ nhì đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Ok, cái người ông nói cái này tôi không biết ông nói chắc chắn đúng không, cho thăm hỏi kỹ lại. Ông nhận được chát tòa hay ông nhận được đơn thư?
Cái này nó là tôi cũng chưa nhìn được cái tờ giấy đó, tại tôi không có nhà, mà người nhà của tôi nói như vậy.
Dạ. Yeah. Ok, cho Tom cơ hội dùng cái câu hỏi của ông để trả lời thêm giảng nghĩa về cái luật thư kiện tí nha. Ok. Được. Cái đầu tiên đó là cái đơn thư, là cái petition. Là người ta mới bắt đầu để thư thôi. Thì đỡ, tại mình có cơ hội để thương lượng và có cơ hội để cãi và có cơ hội để giải quyết cái case này. Còn cái thứ nhì đó là cái chát tòa, là người ta đã thưa mình rồi, người ta đã thắng rồi, bây giờ họ tới họ chỉ tịch thu tài sản thôi, thì cái đó nó hơi nguy hiểm hơn tí đó. Theo Tom biết á, theo cái Tom đoán á, cái chát tòa ít bao giờ họ tới nhà, họ đưa cảnh sát tới tìm mình lắm, chỉ trừ sắp sửa lấy cái nhà mình đang ở bây giờ. Đó. Thường thường cái chát tòa đó là họ tự động họ đi vô nhà băng của mình, họ rút tiền, tự nhiên một ngày nào đó tiền mình mất tiêu hết rồi. Hay nhà băng mình cho mình biết là 3.000 đồng của ông mới lãnh lương xong, có người lấy rồi. Đây là cái người luật sư đó nè, ông liên lạc người đó đi, tại tiền ông mất hết rồi. Không phải mất nhưng mà người ta đã tịch thu rồi, tại người ta đã lấy rồi. Đó. Ok, thì bây giờ trở về câu hỏi của ông đó, là ông nghĩ là cái nhà bị foreclose cách đây vài năm, thì cái second lien là cái nợ thứ nhì, có thể họ đang thưa mình. Thì để thăm nói sơ về một tí về cái mortgage. Khi mình mượn tiền nhà đó, mình mượn, ví dụ mình mua nhà 200 ngàn, mình mượn cái loan đầu tiên, họ nói chúng tôi chỉ có cho ông mượn 160 thôi, ông phải mượn cái thứ nhì bổ thêm 20 nữa là 180, rồi ông bỏ ra 20 là 10% nó để mua nhà này. Thì cái lien đầu tiên, nếu mà mình không đủ khả năng, mất job, ly dị hay gì đó, mình bỏ, thì trong cái nợ đó mình có thiếu nợ hai cái chủ nợ đúng không ạ? Cái nợ 160 ngàn là cái first lien, cái nợ thứ nhì đó là second lien, là cái 20 ngàn, là total mình mượn 180 ngàn, trong lúc mình mua ở nhà 200 mình bỏ ra 20 ngàn. Cái đó cái thí dụ của thông như vậy đó. Thì khi mình không trả tiền nhà, họ báo cáo cho mình bằng thư xong rồi nói chúng tôi foreclose, chúng tôi kéo nhà này, thì cái first lien đó họ kéo cái nhà này, thì cái người second lien là cái nhà băng mà cho mượn 20 ngàn đó, để lặp lại đó là mình mượn 160 và 20, total 180, hai nhà băng khác nhau hay cùng một nhà băng nhưng mà hai cái nợ khác nhau. Thì cái nợ đầu tiên đó họ nói chúng tôi kéo cái nhà này, khi họ kéo nhà mình thì cái nợ thứ nhì á nó mất tích luôn, đối với cái nhà họ không có thể đòi được nữa. thì sau khi đó cái ok người cái nhà băng mà cho mượn 160 ngàn á, first lien á, họ lấy mất cái nhà rồi, họ bán đấu giá xong rồi như ông nói là bị foreclosure. Cái nợ thứ nhì có phải họ mất 20 ngàn của họ không? Thì lúc đó họ mới quay lại, họ tìm mình, họ thưa mình. Đó, thì khi họ thưa mình, có thể là nếu mà ông đoán là second lien. Đó. Ok.
Dạ vâng, thì tôi nghĩ như vậy đó, mà bây giờ cái trường hợp này thì tôi có thể nhờ luật sư can thiệp vô được không ạ?
Dạ, được. Cái bước đầu tiên, Tom không muốn hỏi thêm những chi tiết, tại vì mình không cần, mình không nên đại bàn cái này trong public cho nhiều người biết về chi tiết của mình, cho Tom khuyên như vậy. Cứ gọi cái người constable, trước sau họ cũng thưa mình, thì gọi người constable nói ok, tôi sẽ có nhà 5 giờ chiều nay, tôi muốn gặp ông ở đâu, tôi lấy này được không? Phần đông họ nói ok, ông cứ lên đây, gặp chúng tôi ở đây, lấy giấy tờ này. Người constable không có làm, không có biết gì về case, nhắn biết gì mình, người ta... Người constable là một trong những người mà nãy Tom nói là license process server đó, là cái người phải đưa tới mình đó để mình biết cái case nó bắt đầu đó. Thì mình hẹn mình lấy cái đó, khi sau khi mình lấy đó, ông liên lạc một người luật sư, hay ông scan rồi email cho Tom, hay ông fax cho Tom, hay ông ghé văn phòng mình đọc sơ, xong rồi mình bàn là mình nên làm gì. Đó, nếu mà họ thưa mình, như nếu mà họ đây là lần đầu tiên họ thưa mình, có thể thương lượng mình xin trả góp thì có lý do gì đó, hay là nếu mà họ đã thưa rồi và thắng rồi, thà Tom nghi á, là nếu mà cái nhà của ông mà bị foreclose, tức là mình dọn ra rồi, họ không biết địa chỉ mới của mình là gì ở đâu, họ thưa gửi qua địa chỉ cũ, họ đã ra tòa xử vắng mặt và họ đã thắng cái chát tòa rồi, bây giờ họ liên lạc mình, họ nói bây giờ chúng tôi muốn tịch thu tài sản, chúng tôi cho ông cơ hội nói chuyện chúng tôi trước khi chúng tôi bắt đầu siết tài sản, thì đó nó hơi khẩn cấp hơn. Thì mình nên lúc đó mình bây giờ mình phải cần liên lạc với họ, mà để liên lạc với họ mình phải có giấy tờ trong tay để mình biết cái đó là cái giấy tờ gì.
Tức là bây giờ luật sư khuyên tôi là bây giờ nên liên lạc với cái người constable đó đúng không ạ?
Đúng rồi, liên lạc người constable đó, nói tôi nhận giấy tờ tới tới nhà tôi lúc nào đi, tôi có nhà, hay là tôi sẽ gặp ông ở chỗ ti cảnh sát hay ở đâu, ông cứ hẹn đi tôi gặp ông. Thì người constable nói ok, sáng mai hay là trưa mai 1 giờ tôi ghé ngang đó lúc lên, ông có nhà không, người ta hẹn mình.
Dạ, ok. Văn phòng luật sư ở đâu vậy, luật sư Tom?
Dạ, văn phòng Tom ở Bel Air, khu Sài Gòn Plaza đó.
À, khu Sài Gòn Plaza. Một tiếng nữa, luật sư sẽ đọc số điện thoại, phải không ạ?
Dạ, vâng. Trước khi chờ hết chương trình, Tom sẽ đọc số điện thoại. Hay là ông ở khu nào, nếu không gần đây đó, thì ông có thể liên lạc người luật sư nào cũng được, luật sư Việt Nam hay Mỹ cũng được, mà có thể làm về những cái foreclosure như đó. Để họ đọc sơ cho ông, Tom nghĩ họ cũng không tốn kém gì đâu. Nếu mà họ đọc sơ, họ nhìn họ biết liền là cái case như thế nào.
Dạ. Okay. Rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông. 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Dạ, thưa, mời thưa nhà gì kế tiếp ạ?
Hello.
Dạ, mời ạ.
Dạ, chào luật sư Tom.
Chào chị.
Tôi tên là Hiếu, muốn hỏi cho cháu tôi á, là nó đại khái nó có đánh bồ của nó đó, xong rồi nó bị nhốt 4 ngày ở trong tù á, xong rồi nó bèo ra mà bây giờ tòa nó phạt là 400 mấy triệu đồng gì á, nhưng mà họ nói là mình cần người cố vấn pháp luật á, người sẽ đi dẫn ra văn phòng luật sư, thì người ta nói là tới điều với biện lý là để cho nó được đóng tiền phạt rồi probation gì trong vòng 6 tháng, nhưng mà biện lý lại không có chịu, bắt nó phải ra tòa tháng này. Vậy rồi người ta nói là chờ cái cô đó không có ra tòa thì mình được kháng án, vậy có đúng hay không vậy?
Dạ, có một phần đúng mà một phần không chắc chắn đúng 100%. Con chị có nói gì nữa thêm không, nữa không, để thôi bắt đầu giảng dạy về cái luật đó.
Mà tại vì cái cô đó là như là cũng bạn gái nó, là cũng có con chung với nhau, cho nên cô đó thì không có muốn thưa, mà không biết mẹ của cô đó có muốn thưa hay không thì không có biết. Dạ. Thì người ta nói là cái cô đó phải ra ký giấy, mà cô đó tới giờ cô đó cũng chưa có ký giấy, cho nên là tôi không biết phải làm sao.
Dạ, ok. Khi mà nó gọi là assault, là tấn công một người khác, đánh một người khác hay đụng chạm đến người khác, không bắt buộc phải đánh nha. Assault có thể mà đụng bằng cách mà người đó không thích mình, đó. Thí dụ Thông không thích người khác, rồi Thông nói hay đi ra ngoài nói chuyện, người đó nói đâu tôi muốn ra ngoài nói chuyện, mình nắm tay mình kéo người ta ra, khi mà mình đụng với người đó cũng gọi là assault rồi. Mình để tay lên vai người đó, mình đẩy người đó một tí cũng gọi là assault rồi. Không bắt buộc phải đánh hay là đánh bằng cây bằng búa hay gì hết đó. Ok, cái đó là định nghĩa chữ assault. Nó có nhiều loại tấn công người ta, assault. Bằng vũ khí, có bị thương, không bị thương, và cái mà đứa cháu của chị bị dính vô đó là người thân của mình. Assault on family member, hay là người ở với mình. Tức là sao? Đánh bạn gái, đánh fiance, đánh vợ, đánh ba má, đánh con. Đó là gọi là assault cho family member. Nó nặng hơn. Thì câu hỏi chị là luật sư, có luật sư rồi người ta thương lượng mà không chịu. Thường thường những cái assault đó đó là ít bao giờ họ cho 6 tháng lắm. Chỉ trừ nếu mà cái case này nó rất là khó đối với công tố viên, với biện lý. Khó là sao? Là người bạn gái đánh trước rồi mình đỡ, xong rồi cái mình giận mình xô lại rồi có đầy đủ bằng chứng thì không biết lỗi của ai hết, nhưng mà người đàn ông bị bắt trước đó, thí dụ là như vậy đi. Thì cái case này nó mới khó, thì bên công tố viên họ mới thấy ok khó thắng nên họ mới cho mình nhẹ. Kinh nghiệm của Tom đó là họ cho thường thương lượng á là 1 năm trở lên đó. Nếu mà trong Harris County, Fort Bend County có thể nhiều hơn đó. Thì nếu mà người luật sư đã thương lượng rồi mà bên kia không đồng ý, mà mình cũng không đồng ý, thì thường thường đó bên công tố viên họ cho mình biết một cái option khác. Họ nói ok, thí dụ nha, Tom nói thí dụ là đây là những kinh nghiệm của mình. Thân chủ tôi bữa đó bị đánh trước, hay là không có bằng chứng gì hết, đây cô này dù xô thôi cũng chẳng có gì hết, thì cho 6 tháng án treo để cảnh cáo thôi, rồi đi học cái lớp anger management, tức là cái lớp mà để biết control mình đó. Nhưng mà công tố viên nói đâu, thì thường thường sau khi đó đó công tố viên họ sẽ nói nhưng mà tôi sẽ đồng ý 1 năm chứ không phải 6 tháng. Thì hai bên thương lượng qua lại với nhau, nên không có phải bên kia nói no một cái đó là mình ngừng cả đó. Thường thường họ nói no là họ sẽ trả lời lại ok, cũng như mình xin lỗi, cũng như mình trả giá trời trời vậy đó. Mình nói 6 tháng họ nói 1 năm, thôi giờ 9 tháng nữa họ nói no policy chúng tôi 1 năm, nhưng mà thay vì phạt 450 chúng tôi phạt 200 thôi. Nó thương lượng qua như vậy, thương lượng qua lại như vậy. Thì bây giờ sắp sửa cái ngày mà phải ra để xử, tại vì bây giờ coi như hai bên không ai nháy mắt hết, bên kia không hạ xuống, bên đây không chịu thêm, thì ra tòa xử. Thì cô hỏi chị là nếu mà cô đó không ra tòa thì cái case có bỏ không? Chị trả lời là phần đông là có, phần đông là yes, nhưng nếu mà công tố viên họ thấy là cái case này nên tiến tới, họ không cần cổ đó. Cái đó nó mà nguy hiểm cho case của mình đó, là tại vì khi người cảnh sát ra đó là họ, khi họ điều tra về gọi là domestic violence, đánh nhau trong gia đình đó, cách đây hơn 20 năm đó, thì nếu cái người đó không ra thì họ có thể bỏ case, tại không ai để nói hết, không ai để cả khai là chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng bây giờ đó, về sau này cái luật nó đổi là công tố viên không bắt buộc phải có cái người nạn nhân để kết tội cái người đánh. Tức là sao? Họ không cần cái cô này nữa. Đó. Khi cảnh sát ra họ có đeo cái body cam là có đầy đủ lời khai của cổ trong đó rồi. Tại người cảnh sát phỏng vấn cổ, chụp hình cổ, bởi vì thường thường những chuyện xảy ra đó là người ta chụp hình, người ta phỏng vấn, người ta đi giấy tờ ký, cổ ghi xuống đó là có statement rồi. Nếu mà công tố viên muốn, cái case nó khó hơn, nhưng nếu họ muốn họ sẽ tiến tới là chúng tôi không cần cổ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục buộc tội cái ông này qua cái lời khai trên cái camera của cổ. Đó. Trên camera mà của người cảnh sát đeo, và họ dùng những statement của người cảnh sát. Thí dụ người cảnh sát sẽ khai là ngày hôm đó tôi ra tôi thấy là cổ bị chảy mặt, cổ bị bầm mắt, cổ bị rách quần áo, và trong nhà chỉ có 2 người thôi, và người đàn ông đứng ở đó và đang giận, hay là đang chúng tôi có hỏi ông nói với ông có xô cổ. Họ cái đó đầy đủ bằng chứng đối với họ để đưa case tới bồi thẩm đoàn. Rồi sau đó bồi thẩm đoàn là người quyết định. Nhưng mà nhiều khi á, không có thể nói 80% á, là công tố viên khi họ thấy chính cái người nạn nhân không chịu giúp họ để buộc tội cái ông này thì họ cũng chẳng thèm làm cái gì. Đó. Cái lý do cái luật này nó ra đó là tại rất nhiều người phụ nữ khi bị chồng đánh gọi cảnh sát, sau khi đó nghĩ lại thấy ồ, nếu mà tôi làm khó dễ ổng không nuôi mẹ con, hay ổng không cho tôi ra nữa, hay là tôi sợ ổng về ổng đánh tôi tiếp, nên làm ơn cảnh sát đừng có tiếp tục bỏ case gì được không. Thì sau khi rất nhiều chuyện như vậy nó xảy ra, công tố viên yêu cầu và tiểu bang Texas đã có cái luật là chúng tôi không cần người nạn nhân phải ra khai cái gì đó, tại vì cổ quá sợ hãi, hay là cổ dựa lên người chồng về tài chính nên cổ không dám khai. Chúng tôi sẽ dùng cái lời khai của cổ ngay cái ngày mà gọi cảnh sát 911 gọi ra đó, chúng tôi dùng đó để kết tội cổ. Đó. Thì yes, mình take a chance, có thể liều ra ngày đó xử, nếu mà cổ không ra mặt thì công tố viên có thể thấy là cái case này chúng tôi khó thắng quá thôi, bỏ đi. Nhưng hồi nãy chị có nói là cổ với tên ký giấy tờ, cái thông nghĩa luật sư của người cháu cũng đã làm việc với cổ rồi. Nếu được yêu cầu cổ ký giấy tờ là tôi không muốn tiến tới case này và yêu cầu cái case này hủy bỏ giùm, nó gọi là affidavit of non-prosecution. Thông nghĩa người luật sư đó cũng đã biết, tại luật sư nào cũng biết vậy này đó. Nếu mà ký đó đưa cho công tố viên, có thể người công tố viên người ta thấy ồ, trước sau kêu cổ cũng chẳng ra. Hay là đôi khi hồi đó cũng có chuyện xảy ra như thế này. Tòa kêu ra, hỏi cổ chuyện nó xảy ra thế nào. Cái đây năm rưỡi tôi cũng nhớ gì hết. Ông có đánh cô không? Tôi cũng nhớ gì hết. Cái gì cũng tôi không nhớ hết. Thì cái case đó không thành đâu. Họ gọi cảnh sát, thì cổ nói tôi cũng chẳng nhớ bữa đó tôi nói gì hết. Bữa đó tôi hơi bị nervous. Đó, thì công tố viên họ thấy khó khăn quá nên họ cũng bỏ case. Ok chị?
Luật sư kia sẽ hỏi là tại là kiểu như là, nhưng mà giờ cái thằng này nó cũng không có bình thường nữa, nó nói nhảm, xong rồi con bé đó nó đánh thằng này trên cái đầu á, thì thằng này mới đánh lại, nhưng mà thiệt ra giờ thằng này nó cũng không có bình thường, nó mát rồi. Có lần thì tôi cũng gọi police cho nó vô nhà thương điên hai hôm như vậy. Nó có ví dụ như mình khai tình trạng của nó như vậy, nó có help cho nó hay không?
Có help, nhưng mà có thể bị lỗ về những cái khác. Ngoài ra, ok, hồi đó tới giờ bác sĩ có bao giờ nói, có bao giờ có report là cậu bé này bị cái bệnh gì không?
Trước kia là không có, nhưng mà đợt này hình như nó kiểu như tinh thần nó không có được tốt, với hai nữa nó đu hình rớt, đu thần xa hay gì đó, cho nên nó bị cái tích thần kinh nó không bình thường như là mental.
Ok, alright, thì nếu mà như vậy thì nên nói với người luật sư của him, nhưng để bảo vệ cho him, cái này cũng khó xử để bây giờ để không nói cái hậu quả như thế nào nha. Nếu không nói gì hết, cháu của mình cần giúp, cần bác sĩ giúp mà mình không làm gì hết, mình cũng có lỗi với cháu mình. Mà bây giờ mình nói với công tố viên là cháu mình bị bệnh tâm thần nên chuyện nó xảy ra, thì công tố viên trả lời là ok, chuyện này nếu xảy ra như vậy thì tại vì bệnh tâm thần có thể xảy ra nữa, chúng tôi yêu cầu cậu đi vô nhà thương nằm luôn đi. Và có bảo hiểm để trả, không thì gia đình phải chịu trách nhiệm. Đó, Tom đã trải qua cái case như vậy rồi. Và sau khi đó, một trong những người trong gia đình, tức là khi mà thương lượng với công tố viên, thì công tố viên nói ok, chúng tôi hoàn toàn hiểu, cậu này không phải là người xấu, nhưng mà người bệnh. Thì chúng tôi cần phải có một cái buổi khám, một cái evaluation với một người bác sĩ tâm thần. Và sau khi đó nếu người này release rồi, là cái người cháu mình, nếu người bác sĩ release nói là đã chữa xong bệnh rồi, cậu này không có bị nữa, và thật ra họ đó có bị thiệt nhưng mà giờ không bị, thì công tố viên có thể yêu cầu là ok, vậy từ đây trở đi gia đình phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi yêu cầu gia đình người nào mà bảo lãnh cậu này đó, chở cậu này, cho cậu này về nhà ở đó, ký giấy tờ chúng tôi là bảo đảm là cậu này sẽ không làm những cái chuyện như vậy nữa. Thứ nhất, thứ nhì, bắt buộc mỗi một tháng hay hai tháng hay ba tháng phải đi bác sĩ, thì chúng tôi sẽ tha bổng. Đó, tự nhiên cái mình tránh cái này, cái mình lọt vô cái khác. Nhưng mà nếu mà cháu của mình bị bệnh thiệt như vậy, bị nặng như vậy, thì mình nên có một cách nào giúp. Nhưng mà cái cách giúp đó có nên cho công tố viên biết để họ ra cái điều kiện cho mình phải làm, bắt buộc mình phải làm, hay là tự mình làm. Đó, cái đó là phải bàn với người luật sư riêng của mình thôi.
Tại luật sư nói là không, giống như là rắc rối thêm, cho nên là không có làm cái vụ vậy.
mà chỉ như là chờ ra ngày ra tòa, xong rồi nếu mà cô kia không show up thì sẽ được xa bổng. Và mà nếu như vậy thằng cháu nó có đi về Việt Nam được không, tại gia đình của nó không có ở đây.
Có vô quốc tịch chưa?
Nó chưa có quốc tịch.
Wow, cái đó là thành ra một cái rắc rối cho cháu mình nữa, là nếu chưa vô quốc tịch mà có bị cái này kết tội đó thì khó mà xin vô quốc tịch, rất là khó. À, thì người luật sư đó làm cũng đúng, là cứu không phải vì cái case này nhưng mà cứu cho cái future của cậu bé này luôn. Tại vì nếu mà mình nhận lỗi thì nó vô hồ sơ của mình, nó vô hồ sơ thì về sau nó xin vô quốc tịch thì họ trong không cho vô, họ không cho renew thẻ xanh, và nếu xui họ trục xuất về Việt Nam luôn. Thì cái đó nó rất phiền cho người cháu mình. Đó. Thì chắc gia đình phải bàn kỹ lại coi nên đi cái hướng nào, là tức là sao thú tội cho họ biết là cháu của mình có lỗi nhưng tại vì bệnh tâm thần thì nó bị rắc rối trong cái case này, nhưng mình có cơ hội giúp cháu mình cãi để phải thắng, để cho được thẻ xanh, để được vô quốc tịch, để cho được renew thẻ xanh vô quốc tịch. Hay là không cãi, cứ thương lượng để hy vọng họ cho mình nhẹ hơn, hay là ra tòa ngày hôm đó để cô này không ra thì họ hủy bỏ case, là mình thắng hoàn toàn. Nếu mình thắng hoàn toàn thì nó dễ dàng cho mình hơn. À, xin vô thẻ xanh cũng dễ, xin vô quốc tịch cũng dễ, không bắt buộc phải đi bác sĩ tâm thần gì hết. Có thể đó là cái strategy, cái cách mà người luật sư đó muốn giải quyết cái case này. Tại họ biết nhiều về case hơn là Tom. Tom chỉ nghe anh chỉ có trong 5-7 phút này thôi, nên Tom chỉ đoán là như vậy thôi. Yeah.
Nhưng mà nếu mà ví dụ như cái ngày ra tòa đó, sau đó nó có về Việt Nam được không?
Dạ thưa, nếu mà có thẻ xanh, có re-entry permit thì có thể về Việt Nam được.
Có thẻ xanh.
Ok.
Ở cái dân nó không có ở đây ai hết trơn, cho nên mà không biết làm sao phải giúp cho nó được.
Tức là về luôn á phải không ạ?
À, có thể nếu mà về bên đó, nếu mà nó đỡ thì ba má nó cũng muốn cho nó qua, mà nếu mà không thì chắc nó phải về luôn thôi.
Dạ. Yeah. Tại vì không xảy ra nhiều, nhưng Tom cả đã thấy có những người có thẻ xanh, sau khi có case giải quyết xong là mình có lỗi đi, có thẻ xanh về Việt Nam, xin giấy tờ Việt Nam, khi vô lại họ nói chúng tôi cho vô lại nữa. Đó, thì không có xảy ra nhiều, nhưng nếu mình xui, mình sẽ bị chuyện đó. Tại mình không có passport thì họ không guarantee, họ có thể revoke hết tất cả những cách, cái gì mà mình, cái giấy tờ mà mình có thể vô nước Mỹ lại. Bởi vậy không chắc chắn là không vô lại, nhưng mà ok, kinh nghiệm của Tom trong hai mấy năm nay đó, có một người thân chủ bị như vậy. Thì trong hai mấy năm nay Tom thấy có một lần bị thôi, không thấy nhiều, nhưng mà có một người bị đó. Thì cái đó là một cái nguy hiểm thôi. Nó dĩ nhiên nếu có gia đình Việt Nam mà họ không cho vô nước Mỹ lại thì chỉ ở Việt Nam thôi, là coi như kết thúc luôn, không trở ra dưới đây nữa, chỉ trừ nếu mà xin giấy tờ. Phải có một người luật sư chuyên môn về immigration xin giấy tờ để cho vô lại Mỹ. Nhưng cậu bé này sống từ nhỏ tới lớn ở đây, nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt rành hơn à?
À, nói tiếng Việt rành hơn, nó mới sống đây khoảng 9 năm thôi.
Ờ, ok, thì trước khi làm gì nên liên lạc với một người luật sư chuyên môn về immigration, hay là cái người luật sư đang đại diện cho cậu bé bây giờ đó có thể biết về immigration và cũng sẽ giảng nghĩa là cái hậu quả như thế nào. Thông nghĩ là tại vì không muốn ảnh hưởng vô cái thẻ xanh của mình xấu, ảnh hưởng xấu về thẻ xanh, nên người luật sư đó muốn ra tòa cãi. Đó. À, cái nguy hiểm của ra tòa cãi đó là thắng lớn hay là thua lớn. Không có còn thương lượng nữa. Đó. À, bây giờ mình có cơ hội thương lượng. Tức là mình xin tha nhẹ nếu mình nhận lỗi. Thì mình có cơ hội đó. Nhưng nếu ra tòa cãi, một là mình bị tội. Bị tội là có thể bị vô tù. Có thể bị tịch thu thẻ xanh lại. Có thể không renew được thẻ xanh. Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Còn nếu mình thắng thì không có gì hết. Đó.
Người ta đã nói là có tiền phạt. Chứ không phải là mình, nếu mà mình thua mình phạt tiền phạt thôi. Mình có cái vết thôi chứ mình không có phải vào tù hả?
À, tùy thông không biết về cái case này. Nên có thể họ nói tiền phạt xong rồi probation một năm. Có thể là như vậy. Tại thường thường á, là tiền tòa là 300-400 rồi. Rồi tiền phạt có thể là từ không đồng nào hết cho tới 2.000 đồng. Đó. À, thì thông không biết, hay là có thể cổ đi bác sĩ rồi cái tiền đó trả tiền bác sĩ cho cổ. Thông không biết nhiều về case này. Người luật sư đó có thể giảng nghĩa rõ ràng hơn. Người luật sư đó ở Việt Nam hay Mỹ á?
Việt Nam, tại là cái bé đó nó không có bị thương, gọi là đánh mà không bị thương.
Dạ. Yeah. Dạ, thì chắc vậy, nếu mà người luật sư Việt Nam là thông nghĩa luật sư Việt Nam đó, hiểu rõ vấn đề và biết về cái hậu quả dính líu với immigration thẻ xanh của cậu bé đó, tốt nhất đó là liên lạc người luật sư đó và lấy appointment hỏi kỹ coi giờ mình nên làm sao dính líu về cái đường dài nữa. Tại vì là nếu mà cô bé đó không bị gì hết nặng, cái phạt nó cũng không nặng mấy, có thể vô tù mỗi ngày, có thể bị probation, có thể không có phải là vô tù cả năm, nói như vậy đi. Đó, thí dụ cậu đang có thai xong rồi mình đánh cậu rồi mất đứa con, ok thì đó nặng, đúng không? Hay là mình đánh cậu bị bầm hay gãy tay gãy chân, ok nặng. Mà nếu mà không bị thương vậy thì cái phần trăm rất cao là cái cases sẽ được xử phạt rất nhẹ. Nhưng cái đường dài đó là cái thẻ xanh của mình, thì cái người luật sư, nếu mà là luật sư Việt Nam, họ sẽ hiểu rõ về chuyện đó hơn là người luật sư Mỹ. Ok. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904. Tom có đủ thời giờ với mọi nếu khán giả có muốn gọi thẳng tới văn phòng sau chương trình hay là ngày mai gọi 281-498-9904. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp trong những chương trình tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.